cái thân và cái bản ngã, mà thỏa mãn về cái thân và cái bản ngã thì thường thường là gây ra tội ác và làm cho mình gây ra lỗi lầm, gây ra tạo nghiệp để mình lãnh cái quả ác trong tương lai. Thành ra trong này nó nói là khi mà cái tâm mình nó không biết đủ và hay đa cầu, thì mình càng đa cầu nhiều chừng nào thì tội ác nó càng tăng trưởng nhiều chừng nấy. Thì mình nhớ cẩn thận. Còn chẳng hạn như mà các vị Bồ Tát thì cái dục họ là hướng về đâu? Các vị Bồ Tát là cái dục của họ không phải là hướng cho họ, mà hướng cho tất cả, lợi ích cho tất cả cái ngoài. Mà khi mà mình làm cái việc gì mà lợi ích cho tất cả ngoài thì đối với bên đạo Phật thì nó gọi là hạnh Bồ Tát. Nó mặc dầu nó là cái dục, trong nguyên tắc là mình vẫn làm hành động để mình muốn, mình có muốn mà ha, lợi ích chúng sanh thì nó là cái dục. Nhưng mà cái dục về thiện pháp, nhưng mà trên nhân từ Phật pháp thì nó nói là một cái hạnh lợi ích chúng sanh, nó thuộc về hạnh đại bi. Chẳng hạn như là bố thí là một hạnh đại bi, hạnh đại y và bố thí hay là cúng dường chư Phật là một hạnh đại bi, tức là hướng về chúng sanh và hướng về Phật ha, nó có hạnh đại bi. Thì khi mình làm hạnh đại bi thì nó sẽ có cái gì? Nó có một cái, nó không phải là cái ngã nó hưởng thụ, mà chính là người khác nhờ cái việc mình làm mà họ hưởng thụ, họ được hạnh phúc. Thành ra cái dục đó trên con đường Bồ Tát đạo nó khuyến khích, nó khuyến khích mình làm. Mà tại sao nó khuyến khích mình làm? Vì nó khuyến khích mình làm để mình biết rằng cái con đường Bồ Tát đạo là một con đường nó cũng tạo tới cho một cái sự an lạc hạnh phúc cho cái người tu trì, mà cũng cho là cho những người được thọ nhận. Nhưng mà cái an lạc hạnh phúc của người tu trì không có giống như con đường của Bưu Nguyên Thủy là con đường dứt ái dục luôn, để không có một cái ngã nào nữa thì nó sẽ được hạnh phúc. Bởi vì mình còn cái ngã thì mình còn tính toán, còn lo toan, còn đủ chuyện hết trơn, thành ra nó đau khổ. Còn con đường của Bồ Tát á, là nó quan niệm rằng là cái sự sung sướng của con người là lý do là người đó có phước báo. Mà cái phước báo sở dĩ nó sanh ra là tại vì mình có một cái dục đó là hạnh Bồ Tát làm lợi cho chúng sanh. Mà hạnh Bồ Tát mà lợi cho chúng sanh thì cái nhân quả đó là nó sanh ra cái phước báo cho mình. Chẳng hạn như mình lễ kính chư Phật là mình được cái phước báo là sau này được người khác lễ bái cúng dường. Thì cái lễ bái cúng dường đó thì ít nhất mình, người ta lễ bái cúng dường mình thì ít nhất mình phải là con người thuộc về hào tộc, hào phước, gọi là hào tộc, con người gọi là vọng tộc thì nó mới lễ bái mình. Chứ bình thường mình ăn mày mà ai lễ, thì tự nhiên mình sanh được trong những gia đình được người ta lễ bái đại khái như vậy. Thành ra cái con người mà có nhiều phước báo là con người không có bệnh con người không có ngu dốt, con người không có nghèo con người con người là khỏe mạnh, có tài đủ chuyện hết thì khi mà có những cái này là con người ít đau khổ tại vì cái này do cái phước sanh ra. Thành ra đối với quan niệm của bên Đại Thừa thì nó nói rằng là quý vị đừng sợ khổ, quý vị cứ có cái dục làm thiện pháp lợi chúng sanh và hướng về Phật quả thì đương nhiên quý vị sẽ không có khổ, bởi vì đó là cái nhân để sanh ra quả hạnh phúc. Thì con đường Đại Thừa nó đi hơi ngược đường Nguyên Thủy chút. Nguyên Thủy nói là nguyên nhân là mình có cái ngã, nên bây giờ mình phải diệt hết dục để mình được vô ngã, mà được vô ngã thì mới thực sự là hạnh phúc. Thì bên Đại Thừa đó nó quan niệm rằng là cái sự hạnh phúc có được là do cái phước. Cũng cái người sanh ra nhưng mà người không có tiền với người có tiền, thì tại vì anh có tiền này ông sanh ra trong được gia đình giàu là tại vì trong cái kiếp trước anh làm có cái phước, nên bây giờ ông sanh ra cái đó để ông hưởng. Còn anh kia là hồi xưa là chẳng hạn như là không có cái phước nên sanh ra mình nghèo phải khổ nhọc nha. Thì thành ra là không phải sanh ra mà tất cả ai khổ đâu, mà người có phước mà là không khổ. Mà cái phước này từ đâu sanh ra là do cái dục phụng sự chúng sanh, đó là nên gọi là danh ta nhìn từ là Bồ Tát hạnh. Thành ra ở đây ông ngài An Thế Cao mà ông nói quyển này là ngài thuộc về Thái Nguyên Thủy, nên ngài lấy cái tiêu chuẩn của Minh Nguyên Thủy nói chuyện, tức là diệt hẳn dục, diệt hẳn dục để làm chi? Để được mất cái ngã đi, để được giải thoát. Nhưng mà mình là thuộc về bên Đại Thừa Bồ Tát đạo thì mình phải biết, mình phân tích cái này cho kỹ một chút ha. Cái dục mà mình diệt đây là cái dục, là cái dục thuộc về cái, nó quay quy về cái sự ngã hưởng thụ. Còn cái dục mà hướng về Phật đạo và lợi chúng sanh là mình phải phát triển. Thành ra luôn luôn nó có tứ hoằng thệ nguyện. Trong bài thệ nguyện là tất cả pháp môn đều nguyện học, tức là đa nguyện học, tức là đa dục trong pháp môn mình học, tất cả Phật đạo đều nguyện thành, tức là đa dục, tất cả pháp môn mình học hết, tất cả Phật đạo đều tu hết. Tức là mình, cái tâm mình rất là tham, chứ không phải là không tham. Người tu là tâm rất là tham, tham là tham những cái đó. Tham cái đó để làm chi? Để cho mình đầy đủ tất cả những cái trí tuệ, đầy đủ tất cả phương tiện thiện xảo, để sau này dùng cái đó để giúp người ta. Mà khi giúp người ta, tức là mình tạo thành cái nhân tốt, thì cái nhân tốt này nó không cho mình sanh ra quả khổ. Nó khác với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là bỏ hết, không có làm gì hết trơn, để mất cái ngã luôn, để giải thoát. Còn bên này á, thì vấn đề tôi vẫn sanh tử, danh sử tiếp tục, tôi chấp nhận sanh tử, vậy tôi độ sanh mà. Nhưng mà tôi vẫn đa dục, tôi làm những thiện pháp. Cái đa dục này là thực sự nó đúng là thiểu dục thôi. Tại vì nó bỏ những cái dục ác đi, nó chỉ lấy dục thiện thôi, mình gọi là thiểu đi, cho nó giống kinh điển. Thấy không? Đó. À, nhưng mà luôn luôn làm, thành ra người đại thừa là con người làm việc hoài chứ con người không có nghỉ. Ăn nguyên thủy đây nè, là cái ưa ngồi tu thiền đó, ở đây coi cái nguyên thủy coi, là phải chịu người ta ngồi lên nhắn lặng, ngồi trong rừng một mình gì suy ngẫm tư duy để thấy cái ngã là vô lý, bỏ cái ngã đi, biết thích cái ngã thì bao giờ mới được giải thoát. Còn bên đại thừa đó luôn luôn là hành động làm giúp chúng sanh, người hành động giúp chúng sanh người kia, à, rồi đồng thời cũng tu thiền, cũng tu trí tuệ đủ chuyện hết. Một anh đại thừa, nếu mình so với cái lối hành xử của hai người đó, thì người nào mà đại thừa đó là con người đó, họ rất là cái phương tiện họ rất là rộng, cái lối tu họ rất là nhiều cách. Anh Nguyên Thủy thường thường là tu rõ ràng nó có một vài cách à, hay mà đa số là nặng về vấn đề ngồi thiền. Ngồi thiền để suy ngẫm cái ngã là một cái chuyện đáng trách, cái ngã là một cái chuyện vô lý để diệt trừ. Còn anh Nguyên Thủy á, ha, đã nói là cái ngã cần phải diệt trừ thiệt, đúng cái ngã cần diệt trừ thiệt. Hay, nhưng bây giờ mình không diệt trừ nó mà mình vẫn có cách để chuyển hóa nó mà nó không có làm hại mình. Đó là cách là luôn luôn dùng ngã để làm thiện pháp. Mà luôn luôn làm ngã làm thiện pháp rồi thì tất cả cái nhân quả của thiện pháp nó phát sinh ra, thằng ngã nó không bao giờ nó bị khổ, thành nó không cần phải trừ hết á. Mà được lợi lạc cho chúng sanh vô số. Một Đức Phật ra đời có cái trí tuệ thì dùng trí tuệ độ vô số chúng sanh. Còn một vị A-la-hán á mà thành tựu rồi đó, chỉ có nhập niết bàn thôi, chúng làm được gì đó. Thấy không? Giải quyết cái ngã rồi á, cái tâm không có cái dục nào là muốn độ chúng sanh hết đó, thì họ nhầm niết bàn thôi. Hành qua tới kinh Lăng Nhà rồi á thì Phật bắt đầu là mới đã phá cái vụ a la hán tu a la hán nói là a la hán tu là không có đúng, là ngoại đạo đó. Chạy vô nhà thành ra ở đây nói đó là đa dục đó thì tâm mà không chán đủ á ha, thì là tự nhiên sanh ra đa dục. Thì cái đa dục này nó tăng trưởng tội ác. Thì đây nói là theo quan niệm của bên hệ thống của bên Theravada Nguyên Thủy ha. Còn cái đa dục mà đa rồi cái dục mà dục thiện á ha, thì đó là cái chiều hướng của bên đại thừa, nó lại tăng trưởng về công đức chứ không tăng trưởng tội ác. Nhưng mà mình phải hiểu là cái dục đó là cái dục gì. Nếu không khéo đó, thì mình lẫn lộn giữa hai cái dục mà đối tượng này mà mình lộn xộn á, mình không nắm rõ rợn vững á, thì tốt nhất mình nên là bớt dục. Bởi vì con dục, cái dục của đại thừa là cái dục không có một cái hướng nào gì cho mình hết trơn, nhớ rõ nha, không có một cái dục gì cho mình hết trơn, chỉ về hướng về Phật và hướng về chúng sanh. Hướng về Phật đó là muốn thành Phật, hay là hướng về chúng sanh, tức là không có nghĩ mà thành Phật, không phải là để cho mình muốn thành Phật nữa, mà hướng về Phật là mình hướng về cái Phật quả, mình muốn tu trí tuệ của Phật để dùng năng lực đó độ sanh chứ không phải là để mình thành Phật. Rõ ràng cái muốn của nó không có một tí xíu bản ngã nào hết trơn á, mà làm lợi chúng sanh cũng không nghĩ rằng là tôi lợi chúng sanh để tôi được hưởng cái quả gì từ chúng sanh cả. À, thì mới lúc đó thì mới nên là đa dục. Còn nếu mình cái tâm mình chưa có được như vậy, làm cái gì chăng như bây giờ tôi nói tôi cúng dường Phật thì tôi nghĩ rằng là tôi nhờ cúng dường này tôi sẽ được cái này cái kia cái kia, thì cái dục đó là cái dục thuộc về cái dục hôm nay nên tránh. Bởi cái dục đó khi mà cái quả nó phát sanh á, giờ mình cúng dường Phật á thì sau này mình được tất cả mọi người cúng dường, tức là mình đi đâu người ta cũng cho ăn cho ở rồi cho nhà cho cửa, thì là người giàu, thành ra người giàu. Nhưng mà thường thường nếu mà mình không có hướng cái tâm về chúng sanh á, thì mình tất cả những cái phước báo nó sanh ra mình lấy mình hưởng dụng hết. Mà khi mình hưởng dụng vô, mình giàu mình hưởng dụng vô á, thì mình hưởng dụng vô rồi đó thì mình sanh ngã mạn kiêu ngạo, rồi bắt đầu là có đầy tớ là đánh đập đồ chuyện hết. Là lý do là tại sao, là tại vì cái tâm lúc mà mình làm cái công đức cúng dường chư Phật, mình không nghĩ là mình dùng công đức này mình hướng về chúng sanh, mà mình dùng công đức này mình nghĩ rằng là nó sanh ra phước báo để mình hưởng. Thấy không? Đó, mà sanh ra phước báo nó hưởng rồi thì khi mà mình qua những kiếp sau phước báo nó sanh ra rồi đó, thì là mình lo mình hưởng, tại mình đâu có mong về chúng sanh gì đâu. Mà hưởng thường thường là làm bậy. Cái hạn như Lưu Bị sanh ra được làm vua, thì sau cái kiếp của Lưu Bị là Lưu Bị sanh ra làm con cọp. Lưu Bị sanh ra con cọp tại vì mà giết nhiều người quá, giết quan nhiều người quá. thấy không? Đó, cũng đói khát rồi này kia, là sao con cọp nó tu là thành người trở lại nha, nó cũng khổ sở lắm chứ không phải là không. Đa số những người mà làm vua làm quan rồi thì là chết, đa số là làm Abdullah hay làm thú để trả nhiều lắm, chứ mình không có nói chuyện thường. Cái phước báo mình nhờ cái phước báo đó là hồi xưa là phước báo là bố thí cúng dường giúp đỡ người ta mới sanh ra làm vua, rồi có bao nhiêu người giúp đỡ mình giờ thành ra là vua quan trung thành với mình, thấy không? Đó, nhưng mà lúc mà mình làm quan làm vua rồi, lúc đó lại sợ người ta cướp ngôi, là giết người này giết người kia tùm lum á, rồi đều bị giết nhiều lắm à. Thành ra sao rồi đó là phải đọa thai làm súc sanh đó. Thì thành ra mình nắm không có được cái tư tưởng về cái dục của Bồ Tát á, thì thà mình hành cái hạnh không có đa cầu. Khi mình hiểu rõ rằng là nắm được cái tiêu chuẩn của bồ đề tâm rồi, tức là tất cả những gì mình làm, cái nguyện ước mình làm là một cái dục, thì phải hướng về chúng sanh, không bao giờ hướng cho mình. Cái nhân quả mà giờ mình làm là chúng sanh, nhưng mà cái nhân quả tự động nó xảy ra là tốt, tại vì một cái việc làm cho người khác được lợi thì tự nhiên nó được một cái quả rất là lợi cho mình. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là mình đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ hưởng cái quả đó, mà tự động mình sẽ hưởng thôi, nhưng mà đừng có nghĩ. Thấy không? Càng như bây giờ mình học thì tự động mình sẽ thông minh thôi, nhưng mà không nghĩ là thông minh, không, mình học mà mình tự động mình biết, chứ không, mình không cần phải nghĩ rằng là tôi học để tôi mong cầu biết, không cần. Nhưng mà tự động mình biết, cũng như mình giờ mình bố thí thì tự động sau này mình giàu thôi, không cần phải khởi cái tâm mình nghĩ rằng tôi bố thí để được giàu, thấy không? Nhưng mà mình làm cái gì trong này á, nếu mình đa dục mà về chiều hướng của thiện pháp của bên Bồ Tát đạo á, thì hễ mình làm một cái gì thì nên nhớ phát nguyện, cái này rất là quan trọng. Con đường Bồ Tát đạo là con đường luôn luôn mình lái cái tâm mình theo thiện pháp, do đó mình biết rằng là công đức mà nó phát sanh á, nó khủng khiếp lắm. Công đức khi mà phát sanh, ông Phật cũng nói á, hồi xưa ông Phật á, ông đi khất thực, thì có một bà lão ở trong nhà đó, ông bà cúng dường cho một chén cơm, thì ông Phật mới thọ ký bài Phật này là tương lai bà này sẽ thành Phật, rồi tên gì hiệu là đâu ở thế giới gì đó. Thì ông chồng bực mình quá, phải không? Ông mới chạy ra, ông nói ông Sa Môn này bà xạo thiệt á, thấy không, có cúng một chén cơm thôi à, mà cũng nịnh bợ nói tao tới thành Phật, thấy không, nó chịu thiệt là vô lý. Thế không? Ví dụ như mình ông mà thì mình nếu dạy mình không coi đạo Phật á, mình không coi kỹ á, thì mình nghe ông này nó có lý thiệt, coi một chén cơm mà làm gì mới tới thành Phật nói chuyện, thấy không? Ông ra ông nói là ông Phật này chắc là bụng đói lắm rồi, sao mà cho một chén cơm mà làm nịnh bợ dữ vậy, không hiểu nè. Thì ông Phật ông mới nói, ông nói ông thấy cái cây cổ thụ kìa không, chỉ cái cây cổ thụ bự lá cây trái đầy hết trơn, đội không, thì hầu như mình bây giờ mình chỉ như ra cái bơm đi, cái bơm á cái bồ á, thấy không, mình thấy trái đầy á. À, ông thấy cái cây đó, ông nói thấy, ông nói trái đồ ghê, cây cành lá đồ dễ sợ không, ông nói dễ sợ lắm. Ông hỏi gì chứ, cái bao nhiêu lá cành trái cây của nó như vậy đó, nó phát xuất từ một hạt nhân bà lớn, thấy không? Thì thực sự nếu mà cái ê bồ này nó ra thì cái hạt nó chút tí à, chút xíu à, thấy không, nó gieo lên á, mà thành ra nó nói là mấy chục năm sau, ví dụ như 10 năm sau, năm hay sao, nó ra một cái cây khổng lồ trái cây, là mình như mình hái ra nhiều khi đầy cả xe. Thành ra cái quả nó ra khủng khiếp lắm. Cái quả mà mình quả thiện của mình ra, nó ra khủng khiếp lắm. Thành ra mình làm á, mình làm cái công đức thiện á, mình chưa thấy cái gì hết trơn á, nhưng mà nó đang lớn dần lên qua kiếp sau, mà nó hưởng vô số, hưởng nhiều lắm, thấy không? Đó, như lúc mình hưởng nhiều quá đó, nếu mình không có lái hành động mình đi đúng pháp á, thì lúc đó mình làm bậy. Lúc đó mình thành ra một tỷ phú rồi, chứ mình lấy cái tiền đó là mình cứ enjoy đánh bài đánh bạc rồi mướn tôi tớ rồi đánh đập người ta làm đủ chuyện hết, hay là gây chiến tranh rồi chiếm nước này chiếm nước kia. Cái lý do đó mình không có nhớ được công đức hồi xưa mình làm nữa, mình làm bậy. Thành ra con đường Bồ Tát á là con đường luôn luôn làm thiện cho chúng sanh, thành ra cái quả đương nhiên nó sanh ra. Chứ bây giờ mình làm thiện rất là ít, giờ mình cúng dường chư Phật hay là mình lễ bái chư Phật hay là mình tụng kinh, cái lợi nó rất là ít, nhưng mà giống như cái hạt của hạt táo vậy thôi, hạt ế bồ thôi. À, nhưng mà cái ba kiếp sau mình nó lên cái cây lớn lắm, mình có đủ năng lực, đủ có thế lực hết trơn á, lúc đó tự nhiên thông minh, nhờ đọc kinh thường là thông minh, nhờ lễ bái chư Phật là tự nhiên mà mình được người ta bái lại kính dường, là mình người có danh vọng, thấy không, nhờ cúng dường chư Phật mà tiền bạc trong người nó quá nhiều. Bây giờ cái đó thì mình lợi dụng cái đó mình làm bậy, thành ra thà là không có làm. Còn nếu mà làm á, bên con đường đại thừa đó, mình làm hành động nào là luôn luôn mình phải phát nguyện để làm chi? Để phát nguyện đây là một sự ao ước trong cái tâm mình, trong một cái thế tương lai. Tại hạn như bây giờ cho mình cúng dường cho Phật, mình nói là nguyện con nhờ công đức cúng dường này, đời sau đời đời con gặp Phật, con phụng sự tâm bảo tiếp tục. Hay là mình đọc kinh thì mình cúng nguyện là do công đức đọc kinh này con đã phát sanh trí tuệ, mà nhờ cái này con có thể giúp được mọi người hiểu được đạo lý, để mà độ được mọi người. Thành ra cái nguyện đó khi mà mình xa kiếp sau mình cái nhân đó, mình giờ mình đọc kinh nhớ chút xíu thôi mà cái nhân cũng như cái cây, nó ra cái cây thì lúc mình thông minh, cái là đứng là nghe cái điển đâu là nhớ tới đó, thì mình dùng cái đó để làm chi, là mình có cái nguyện đi kèm theo, thì kiếp sau mình nhớ lại, tự nhiên mình từ những cái tâm mình nó phát ra cái tâm muốn khác đem cái học mình để chỉ hướng dẫn cho người ta, để cho người ta được lợi ích, chứ không phải là dùng cái học này tính trù ngu trù khế đem hại thiên hạ, thông minh đó để hại thiên hạ. Hay là mình có tiền, cái quả tiền nó nhiều, thì bây giờ mình đem cái tiền này mình nhớ là hồi xưa làm cái này để hộ trì tâm bảo gì, có cái nguyện hồi xưa mình lúc mình làm cái đó đó, thì bây giờ mình làm bây giờ mình giúp cho những người muốn tu hành để có cơ sở để họ tu tập để hộ trì này kia rồi để cho họ phát triển, thì khi mình làm cái đó là công đức nó phát sanh tiếp, thấy không? Còn nếu không khéo mình không có phát nguyện làm động làm thì bao nhiêu mình cái thằng ngã mình nó sanh là ngã mình là thằng tham mà thôi, thằng si mà nó không giờ biết đủ, nó lấy ra bắt đầu nó làm nó là build up thêm tội, đó thêm tội là cái sao mình lãnh. Thành ra con đường Bồ Tát đạo phải khéo léo, hễ mình làm thiện pháp thì phải có phát nguyện. Nhớ quý vị luôn luôn nhớ đây một cái điều mà không bao giờ quý vị quên, bất cứ quý vị làm cái gì, ngay cúng cho chư Phật một cành hoa đi nữa cũng phải có phát nguyện, lễ bái cũng phát nguyện. Cái điều phát nguyện đó là phát nguyện qua là đời đời gặp tam bảo, hay con gặp những cái phước duyên để hộ trì tam bảo, hay là hoặc là con muốn làm vua làm chúa cũng được, nhưng mà muốn làm vua làm chúa để hộ trì tam bảo, hay là muốn vua làm chúa để có những cái phương tiện mà giúp cho mọi người, luôn luôn như vậy. Mình phải làm cái gì mà mình phải có luôn luôn có phát nguyện để chi cái kiếp sau mình nó sanh ra làm vua làm chúa, thì không phải là dùng cái đó để áp bức bóc lột người ta nữa, mà là cái đó là mình có cái phương tiện tài sản để mình giúp đỡ người ta, thì công đức đó nó mới sanh ra công đức. Nó sanh công đức tới một đức độ nào đó cho mình nó phát nguyện đi tu, thì bao nhiêu công đức nó dồn vào chỗ hướng tu của mình, thì đó mình tu lên rất là dễ thành, thấy không? Đó, thành ra quý vị tôi nhớ quý vị là con đường Bồ Tát đạo là con đường làm rất là nhiều, làm thì chúng sanh rất là nhiều, thành ra luôn luôn một hành động gì cũng phải phát nguyện hết. Mà ông tổ cũng dặn kỹ nên dù mình gặp con kiếm đi nữa mình cứu nó mình cũng có phát nguyện nữa, tập cho nó quen. Nếu không phát nguyện thì cái cứu này mặc dù nó nhỏ nhưng mà kia, nhưng mà cái nhân quả mấy kiếp sau nó vẫn lớn như thường, mà cái nghiệp ác cũng vậy, nghiệp ác như hôm tôi có nói cái gì rồi đó, tụi mày gì mà riết một con mũi mà không sám hối một tháng thì bằng tội với con người. Không? Lý do là tại do tại sao cũng như nãy cũng như nói một cái hạt bơm mà một cái hạt táo mà gieo lên đó, thì mấy năm sau nó ra một cái cây trời biết bao nhiêu trái táo là cái gì đó, cái nhân quả nó khủng khiếp lắm, không? Nè, thì thành ra mình nên để ý nè. Thành ra bây giờ cái đây bây giờ đầu tiên là theo con đường nguyên thủy là mình biết rằng là cái tâm của mình là cái tâm tham dục, mình phải tìm cách mình thủ hộ nó. Cái tham dục thì luôn luôn là nó muốn hưởng hoài, nó không bao giờ thấy là nó vừa đủ vừa no hết trơn á, thành luôn luôn á, mình đối với mình phải là luôn luôn là phòng hộ nó, tức là dè dặt nó, thấy không? Không cho nó mong cầu nhiều nữa, thấy không? Vậy mình biết mong cầu nhiều cũng chẳng như mình mong cầu cho nhiều, tới giai đoạn nào nó đầy đủ, nó không có muốn nữa thì cũng nên, nhưng kẹt có một cái là bao nhiêu cũng không đủ. Cái tâm của mình nó bao nhiêu cũng không đủ, thành ra mình chiều nó không bao giờ mình chiều được, thấy không? Mà bao nhiêu cũng không đủ, mình chiều cho nó mà không đủ thì mình càng chiều rồi mình càng làm tội, thành ra không bao giờ chiều cái tâm của mình. Cái là tâm mình là không, thành ra muốn không chiều nó là phải bỏ hành cái hạnh đó là ngược lại cái hạnh đa cầu, tức là cầu mong cho nhiều, mà cái hạnh đó là cái hạnh tri túc, tức là biết đủ. Biết đủ đây không có nghĩa là chấp nhận nghèo nha. Ở đâu có nhiều người giảng á, biết đủ là mình sống đạo đức mà thằng mà nghèo mà sống đạo đức, không phải là vậy. Biết đủ là mình có bao nhiêu mình cảm thấy là vừa phải bao nhiêu. Thành ra có nhiều Bồ Tát họ giàu vô cùng ha, có nhiều Bồ Tát họ sống cuộc đời rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, thấy không? Không phải là mình có quan niệm đây là tri túc, tức là an bằng thủ đạo ha, trong này nó có chữ là an bằng giữ đạo ha. Nhưng mà cái quan niệm tri túc này là quan niệm là tùy theo cái phước báo của mình, nó có ra thì mình có hưởng trong cái phước báo đó, nhưng mà nghĩa là không có mong cầu cho nhiều. Chẳng hạn như bây giờ người đó, cái người mà nghèo thì họ có một cái bát ăn cơm thôi thì thấy vẫn vui vẻ, thấy không? Để người giàu ha, cái phước đức của họ tự nhiên họ trong nhà họ có 100 cái bát thì con người họ vẫn vui vẻ, mà không có họ sẽ trong cái tâm của họ đó, không có khởi cái tâm là tôi sẽ có thêm một cái bát nữa cho đủ 101 cái, cũng như mọi người có một cái mà trí túc thì có nghĩa là họ không có nghĩa là trong tâm họ không có một cái niệm có một cái bát ít quá phải có hai cái, không có nên gì ha, tại vì vấn đề ăn thì chỉ cần một cái bát là đủ rồi, anh kêu 100 cái là anh ăn có một cái thôi à, chứ ăn đâu có nhiều. Thành ra cái tri túc này á không có nghĩa là sống trong cái cảnh đó, chấp nhận cái cảnh nghèo nè, nghèo khổ để mà giữ tròn đạo đức, mà cái đó là tùy theo cái phúc báo của mình, mình có bao nhiêu phúc báo, mình cái tâm mình an hưởng trong đó mà không có mong cầu, không mong cầu thêm, bởi vì mong cầu tức là dính vào cái đa cầu nó sanh ra cái khổ ha. Đây là quan niệm của Nguyên Thủy, nhưng quan niệm của Đại Thừa ha, thì mình đã tri túc rồi, mình không mình đã tri túc rồi, tức là mình ăn khổ đó, nhưng mà luôn luôn lái tất cả những cái tri túc của mình hướng về thiện pháp ha, chứ không mình không có yên trong cái tri túc này. Tri túc này nó có hai cái quan niệm, tức là mình chấp nhận cái đó mà mình không làm gì thêm. Đây là chiều hướng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tri túc quá, chẳng hạn như bây giờ mình có một ly nước, mình uống một ly nước xong không có gì hết. Còn cái người có Đại Thừa đó luôn luôn tác duyên cho người ta, thành có một ly nước này nhiều khi mình vẫn làm phúc như thường ha, mình làm phúc như thường, mình lợi chúng sanh cũng được, còn nếu không có lợi chúng sanh thì mình hưởng ha, nhưng mà luôn luôn là có lợi chúng sanh, hay là nhiều khi phải cúng Phật rồi mình mới dùng để gai vậy đó. Luôn luôn là cái người Đại Thừa là có, luôn luôn là đối với người Đại Thừa là con đường phải tu về phước báo, tu về công đức, bởi vì mình muốn độ chúng sanh là mình phải có công đức. Ngày Quan Thế Âm Bồ Tát mà sao gì được bao nhiêu người tôn sùng, là ngày luôn luôn mà cầu cái gì ngày cũng lấy công đức ngày của ngày cho, cũng như ngày có tiền vậy đó, ngày cứ cho, thấy không? Thành ra là cầu con được con, cầu công việc được công việc, là thực sự cái người đó đáng lẽ không có con, không có công việc, nhưng mà ngày lấy công đức của ngày cho. Người kia không có công đức để có con, nhưng mà lấy công đức của ngày cho, thành ra được cái đó. Cầu chẳng hạn như công ăn việc làm nó không có được, đáng lẽ người đó sẽ không bao giờ có được việc làm, tại kiếp trước họ gieo cái nghiệp gì đó khiến kiếp này họ vô là bị trở ngại, nhưng ngài dùng công đức của ngài cho. Thành ra ngài có, nhưng mà ngài hưởng trong cái vấn đề của ngài thôi, rồi còn tất cả chúng sanh là ngài đều cho, chứ không phải là tri túc, tức là mình có mình chỉ hưởng bao nhiêu đó, mình không làm thiện pháp, thấy không? Thành ra tri túc tức là cái tâm nó ví dụ như mình phước báo mình chỉ hưởng được như vậy thôi, chứ ngài cái phước báo mình chỉ có được 100 đồng thôi, thấy không? Đó, thì mình không có cái tâm mình đó, đừng có nghĩ là tôi phải làm sao để có 101 đồng hay là sẽ có 200 đồng vậy đủ rồi. Nhưng mà tôi biết rằng là cái phước đức phát sanh từ những hành động thiện pháp, thành ra 100 đồng này nên có những người mà khổ hơn tôi vẫn san sẻ cho, san sẻ so cho, cũng như tôi đang gieo một hạt giống để kiếp sau tôi có được cái cũng như là một hạt táo vậy, để kiếp sau tôi có được cách triệu để tôi giúp mạnh hơn nữa. Cái gì thành tri túc, nhưng mà cái tri túc này không phải giờ tri túc rồi buông lỏng hết tất cả thiện pháp, mà tri túc của cái gì Bồ Tát đạo là tâm không có bị phiền não, nghĩa là đua chen để có nhiều để mà hưởng nhiều, thấy không? Mà chỉ có là có bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu, nhưng mà có cơ hội mà để giúp cho chúng sanh mà hoặc là hướng về Phật quả, hướng về Phật ha, thì luôn luôn làm, chứ không phải dùng cái tri túc này để lo cho mình. Thành ra phải hiểu cái quan niệm mà an bằng lạc đạo mà tri túc, cái quan niệm của Nho Gia tức là chỉ lo cho mình ha, tôi đủ cho tôi để cho khi tôi khỏi khổ. Anh mà biết đủ thì anh không có khổ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ tôi ở ngoài tôi có một đôi giày tôi mang cũng được, người kia có 100 đôi thì họ mang cũng là có một đôi thôi, chứ làm sao mang hai đôi, thấy không? Nhưng mà họ khoái 100 đôi là tại vì họ khoái kiểu này kiểu kia, lúc mang là được, lúc đi kiểu này kiểu kia, thấy không? Nó thành ra mà muốn có 100 đôi thì cái người phải khổ nhọc, phải tính toán, phải lo toan, phải làm ăn làm việc có tiền mới mua được đó, mà hưởng thì hưởng có một đôi thôi đó. Thì thành ra trong này nó nói là mình muốn cho con người mình nó không có khổ ha, thì đương nhiên là bớt cái tham dục đi, bớt cái tạo nghiệp đi, bớt cái đa mong cầu đi ha, là luôn luôn tâm tâm nhớ là có như vậy là được rồi, đừng có mong cầu thêm nữa. Thì như vậy nó con người nó an lạc hơn, con người nó hạnh phúc hơn ha, ha, mà con người nó không có tạo nghiệp. Cái khổ người ta là tới mức độ đó rồi, người ta không vừa ý, người ta muốn thêm, mà ta muốn thêm thì người ta phải tạo tác. Tạo tác nó sanh ra nghiệp ha, mà tạo tác á, mà tạo tác á, tôi nói là nếu mà vì cá nhân á, mình được lợi cái gì thì người khác được lỗ, thành ra cái nghiệp đa số là nghiệp ác ha. Còn tạo tác á, mình làm cái gì mà người khác được lợi thì cái nghiệp đó là nghiệp thiện ha. Thành ra đối với bên Bồ Tát đạo cho mình tạo tác, cho tạo tác thiện ha. Còn đối với bên Nguyên Thủy là không tạo tác gì hết, ngay thiện và ác Bởi vì tạo thiện thì cũng lãnh nghiệp thiện, mà tạo ác thì cũng lãnh nghiệp ác, mà lãnh nghiệp thì phải tái sanh. Đối với họ, họ không muốn sanh, họ muốn sanh nữa, thành họ không có tạo gì hết. Thành ở đây là cái chiều hướng của nguyên thủy, tức là niệm trì túc, mà trì túc theo nguyên thủy là không có tạo tác. Còn bên này thừa là mình biết trì túc, biết đủ, nhưng mà luôn luôn làm thiện. Nhớ, thành ra con đường của đại thừa là một con đường không bao giờ rời bồ đề tâm. Là bồ tâm là một cái tâm muốn lợi ích chúng sanh, mà muốn lợi ích chúng sanh bằng một cách làm cho chúng sanh lợi ích thực sự, nên muốn thành người có năng lực như Phật thì người có năng lực như Phật mới làm chúng sanh lợi ích thực sự. Sở dĩ không muốn thành Phật là tại vì muốn chúng sanh lợi ích thực sự qua một cái năng lực của một vị Phật, chứ thực sự ra không phải học khoái làm Phật. Con đường đại thừa là vậy, là bồ đề tâm. Và để giữ cho bồ đề tâm của mình nó không có mất, tại vì trong kinh nó nói là Bồ Tát bị mê khi cách ấm. Bồ Tát bị mê cách ấm là sao? Là thường thường á, các vị Bồ Tát họ dùng nguyện họ phát sanh ra, họ dùng nguyện họ sanh trở lại, thấy không? Cái này phải dùng nghiệp. Nhưng mà khi mà trong bào thai của mẹ mà lúc nó sanh ra vì vấn đề đau đớn mà họ quên hết, họ không nhớ cái nguyện trước của họ, thì ra cái danh từ đó đó, bên đạo Phật nó nói là Bồ Tát bị mê, tức là vô minh khi cách ấm, tức là trong lòng họ trong bào thai có thể họ vẫn còn nhớ, nhưng mà hễ mà sanh ra rồi đó, vấn đề đau đớn gì họ đầu cầm chạm thế giới là họ quên hết tất cả những cái nguyện họ hết, họ giống như một người bình thường thôi, nhưng mà cái nguyện họ vẫn là một cái chủng tử trong tâm, do đó sau này đi ngang gặp một chư tăng tụng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái tâm họ tự nhiên thích, từ họ tìm tới là họ trở lại, chứ hoàn toàn họ giống hết người thường, thì thành ra các Bồ Tát mà nó còn quên như vậy, huống gì mình không phát nguyện. Thành ra quý vị luôn luôn phải phát nguyện. Bây giờ tôi không nói gì, ngay mấy cái người mà bên Tây Tạng nó nói là tuân cu, nó là những dục bậc quá thân á, thì thường thường là họ đi tìm mấy ông, ví dụ như mà Đức Đại Lạt Ma chết đi rồi quá thân, thì mấy cái người kia đi tìm để lại, cố hỏi đi tìm làm sao mà để kiếm được Đức Đại Lạt Ma còn nhỏ á, để về nuôi thì còn nhớ nhiều lắm. Thế là nhưng mà lúc đó chỉ nhắc lại là nhớ, họ không biết gì hết trơn, nhưng mà nhắc lại là nhớ. Còn mà để nếu mà tìm trễ quá mà lớn lên tới chừng 15-20 tuổi là rất là khó, không nhớ được nữa. Lúc đó là tập khí khác nó vô rồi, nó cách ấm là lúc đó là quên, nhưng mà không có nhân duyên. Bây giờ mấy ông thầy ông nhắc cái duyên lại thì từ nó nhớ lại. Sau này có những ông Lạt Ma mà sau này nè, người ta đi tìm của mình Mỹ này, cũng có nhiều người đào phải đâu Mỹ, mà sau này Lạt Ma tìm thì nhiều khi tìm gặp hai mấy tuổi rồi, nhưng mà về học rất là chăm, học là chăm, bao nhiêu tập khí ngoài đời nó nhiều quá, thành ra clear rồi rất là mệt đó. Thành ra mình biết á, thành ra bây giờ thành ra mình thấy quan trọng là các vị Bồ Tát có nguyện nên có cái nhân duyên khiến cho họ nhớ được cái hành động của họ, thấy không? Thành ra bây giờ mình đi con đường Bồ Tát đạo, mình làm một hành động gì cũng phải là nguyện, cũng phải có cái nguyện vô. Một hành động nhỏ như bây giờ bên nhà cô làm tôi ly nước đi, thì cô cũng nói là do cái ly nước này nguyện đời sau con luôn luôn gặp được cái những nước cam lồ giải thoát, đại khái như vậy. Cũng phải luôn luôn mình có cái nguyện, người thừa hưởng đó ha, họ có uống cái nước này đi, nhưng mà luôn luôn mình làm phụng sự chúng sanh với cái ý nguyện là tôi muốn làm cho chúng sanh giải khát, thì tôi cũng muốn cho tôi sẽ có một cái nước cam lồ giải khát khỏi dược, làm cho tôi mất tất cả những cái bức não về phiền muộn, về nóng giận của tôi bị tan. Luôn luôn mình có một cái nguyện tập, con đời thừa là bởi vì tập cho nó quen nào, mà cái tập cái đó đó luôn luôn bởi vì nguyện vậy đó, mà nguyện vào con về nguyện về hướng về Phật đạo, về hướng chúng sanh, thì ngay lúc đó là bởi vì đang tập cái gì, bởi vì đang tập về bồ đề tâm. Nguyện nó thành ra một cái tâm, nó gọi là nguyện tâm. Mà nguyện về Phật, bây giờ nguyện về chúng sanh thì nó thành bồ đề tâm. Mình làm hành động kèm với một cái bồ đề tâm, lúc đó người ta gọi là gì? Thì cũng không phải là nguyện nữa. Mà quý vị làm hành động gì? Chẳng hạn như bây giờ quý vị lên sám hối đức chư Phật, quý vị làm hành động, thấy không? Rồi quý vị phát nguyện, tức là kèm một bồ đề tâm. Các con sám hối chư Phật này với kèm một bồ đề tâm là một cái nguyện nào đó, thấy không? Sám hối chư Phật đó, thì là cái gì? Để làm cho mình diệt tội. Thì mình kèm một cái nguyện cho giờ do công đức diệt tội này, nguyện cho tất cả chúng sanh được sanh cho cõi cực lạc. Thí dụ như vậy, đây là một kèm của bồ đề tâm. Con sở dĩ con muốn cái con diệt tội này á, để con muốn con sanh về cõi cực lạc, và con dùng công đức này để con soi chuyển, con lo kéo chúng sanh về cõi cực lạc, nó kèm bồ đề tâm. Thành ra cái người mà đại thừa hành bồ tâm không có gì lạ hết trơn á, là luôn luôn họ làm hành động nào kèm theo cái nguyện, tức là thành thành tập cái thói quen, thành ra đông luôn, thành ra biết thành nó quen rồi, thành ra cái việc làm của họ tức là có cái bồ đề tâm hướng vào gì đó. Thành ra xưa tôi nói vậy, chẳng có gì muốn nhận sanh á, bởi vì phải tập cái nguyện, không nguyện nhận sanh chẳng như là bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ là Nam Mô Phật này nguyện nhân con được vãng sanh, luôn luôn phải có một cái nguyện ha. Nhưng mà thường thường nếu mà cái nguyện mình hay hơn nữa, đây là nguyện về thượng cầu Phật đạo cũng được. Nó có hai cái nguyện, một cái thượng cầu Phật đạo và hóa chúng sanh ha. Nhưng mà thượng cầu Phật đạo để hóa chúng sanh, nên hay nữa là mình nói là con nguyện được sanh thì có được lạc, để có thể là được năng lực độ tất cả chúng sanh hữu tình, thì nó lại hay hơn. Đại khái vậy đó, luôn luôn mình làm. Thì bởi vì hành trì như vậy thì mới hành trì theo đại thừa. Tức là tất cả nhất cử nhất động từ cái miệng mình nói ra một cái lời thiện thì cũng là cũng có phát nguyện để mà làm cho chúng ta lợi ích. Cái nguyện mình làm một cái tội ác, rồi mình làm một hành động tội ác, mình sám hối cũng là để chúng ta lợi ích. Luôn luôn là vậy. Thì thành ra cái đó là cái lối hành trì của các vị Bồ Tát của đại thừa. Thành ra những cái gì, cái mấy cô sa di, cô cũng vậy đó. Thí dụ như mới vô học là cái hạn hạng như là thì đi luật giải, tức là mỗi hành động nó một cái nguyện tập cho mình quen là kèm vô cái bồ đề tâm của mình. Thành ra nếu mình nói theo quan niệm của Nguyên Thủy ha, nếu mấy anh thầy ổng luận cái sa di luật giải theo Nguyên Thủy á, tức là dạy cho mình luôn luôn cho cái có cái tâm tỉnh thức trong các niệm để sau này tu thiền cho nó mau. Đó là nói theo lối Nguyên Thủy, tại vì đây là một lối training. Thì cái tâm mình làm cái gì, hành động mình làm cái gì là mình có một cái ý kiểm soát theo. Chứ ngay như bây giờ mình bước xuống giường ha, thì có một công kệ đi theo, nguyện chúng sanh cái gì gì đó, không đạp chúng sanh, nguyện chúng sanh thành cực lạc gì đại khái.